Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 227 Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sê Lâm Tân Gia Ba ngày 24 tháng 2 năm 2001. Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 29, đếm ngược hàng thứ hai phần kinh văn. Phật cáo A Nan: Pháp tạng tỳ kheo tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức vô lượng vô biên. Đoạn kinh văn này trong bổn kinh là phẩm thứ 9, viên mãn thành tựu. Trong đoạn kinh văn này, tiêu đề là quả đức viên mãn. Bắt đầu từ phẩm này mãi cho đến phẩm thứ 42 là giới thiệu y tránh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tổng cộng chia thành 5 đại đoạn. Đoạn thứ nhất là tổng thị thành Phật thời xứ, tức là hai phẩm thứ 9 và thứ 10. Nội dung của phần kinh văn này, tức là nội dung của một phẩm này, Đức Phật xưng tán tỳ kheo Pháp Tạng tu hành đã được thành tựu. Trong đoạn kinh văn này dạy chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Pháp tạng Bồ Tát tu hành, chúng ta đã đọc phần kinh văn phía trước, Ngài chuyên tu đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong vô lượng kiếp, Ngài đã tích lũy công đức vô lượng vô biên. Khi chúng ta đọc phần kinh văn này, phải chú tâm mà tư duy, mà phản tỉnh, mà kiểm điểm. Đặc biệt là trong đoạn kinh văn này nói tích công lũy đức. Cái gì gọi là công, cái gì gọi là đức, nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Công là nói công phu tu hành. Công phu ở chỗ nào? Đó chính là đoạn ác tu thiện, hoàn toàn sửa lỗi. Hành môn của Phổ Hiền có vô lượng vô biên. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát đem vô lượng vô biên hành môn quy nạp thành 10 đại loại. Đó chính là thập đại nguyện vương. Mọi người đều biết đây là 10 điều khoa mục. Chúng ta phải hết lòng mà học tập, cũng giống như Pháp Tạng Bồ Tát tích công lũy đức vậy. Trong khoa mục thứ nhất là dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Chúng ta không có y giáo phụng hành. Chúng ta đối với chư Phật không có tâm cung kính chút nào. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Vì sao chư Phật Như Lai dạy chúng ta phải đối với họ cung kính? Lễ kính chư Phật có phải là ý nghĩa này hay không? Không phải. Không cần nói đến chư Phật Như Lai, chỉ nói bậc A-la-hán trở lên, tâm của họ đã thanh tịnh. Nếu còn có một ý niệm hy vọng người khác đối với mình cung kính, thì đây là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước. Đó là hạng phàm phu, không phải là bậc thánh nhân. Vì sao Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta điều thứ nhất phải tu lễ kính? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ lễ kính là tánh đức. Hay nói cách khác là đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta. Cho nên người tu hành chứng quả, không cần nói chứng đến đại quả, chỉ nói hàng thanh văn duyên giác chứng tiểu quả. Họ đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật đều có tâm cung kính chân thành. Tại vì sao? Vì tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Tánh đức vốn là như vậy. Lễ kính là tánh đức vốn là như vậy, không có miễn cưỡng chút nào. Do đây mới biết tánh đức của chính chúng ta đã bị mê mất. Vì vậy chúng ta mới đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật công cống cao ngã mạn, không có tâm cung kính chút nào. Vì tâm này đã mê hoặc. Gọi là tâm gì? Trong Phật Pháp gọi là tâm luân hồi. Chúng ta đã đem bản tánh biến thành tâm luân hồi. Đây là điều quá đổi sai lầm. Chứ cho nên Phật Bồ Tát giúp cho chúng ta chỉ có một mục đích, là giúp cho chúng ta khôi phục lại tự tánh mà thôi. Tự tánh của chúng ta vốn có vô lượng trí huệ và vô lượng đức năng, cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Cho nên Trong Kinh Phật dạy cho chúng ta những cương lĩnh tu học, tức những khoa mục tu học, không có một điều mà không phải trong tự tánh vốn có. Hạng phàm phu chúng ta đều nghĩ rằng những giáo điều đó là do Thích Ca Mâu Ni Phật quy định, cố ý quy định những giáo điều đó để hạn chế chúng ta. Đó là chúng ta hoàn toàn đã nghĩ sai, hoàn toàn đã đoán sai mà không biết những giáo điều đó là đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta. Do đây mới biết Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu hành chính là khôi phục lại tánh đức. Hoặc có thể nói đó là một lối thủ đoạn để khôi phục lại tánh đức. Nếu chúng ta không dùng phương pháp của Phật dạy mà muốn khôi phục lại tánh đức thì là rất khó khăn. Cho nên sau khi chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta đối với những khoa mục tu học trong kinh điển dạy rất tự nhiên hoan hỷ hết lòng mà tu học. Lễ là nói hình dáng bên ngoài, kính là nói nội tâm. Nội ngoại đều nhất trí. Trong sách có câu thành ư trung, hình ư ngoại, tức là trong nội tâm có thành kính thì dáng bên ngoài rất tự nhiên biết lễ kính. Vì sao chúng ta không chịu học? Người tu hành, nói quý vị tu hành có công phu hay không, chỉ cần nhìn tướng mạo của quý vị và nhìn thái độ của quý vị thì biết ngay. Công phu của quý vị hoàn toàn hiện trên, nét mặt và động tác thái độ của quý vị. Trong Phật môn gọi là oai nghi. Người thế gian thì nói phong độ. Chỉ cần nhìn oai nghi của quý vị hoặc nhìn phong độ của quý vị thì biết được công phu tu hành của quý vị đến mức độ nào. Quý vị không có cách nào lừa gạt chúng sanh. Người trong ngành vừa nhìn thấy thì biết ngay. Cho nên chúng ta làm sao mà không hết lòng dũng công? Dũng công phu ở đây chính là sửa đổi lỗi lầm của mình, gọi là công phu. Chúng ta trước kia đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật bất kính, nay phải biết sửa đổi lỗi lầm. Kính người, kính nghiệp, kính vật. Kính nghiệp là nói chúng ta đối với công việc bổn phận của mình, chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà làm, gọi là kính nghiệp. Nói đến chư Phật nhất định phải hiểu rõ. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tình và vô tình đồng viên chủng trí, tức có nghĩa là nói chẳng những tất cả hữu tình chúng sanh là chư Phật. Tại vì sao? Vì họ có Phật tánh. Phàm là có Phật tánh đều có thể làm Phật. trong Phật Pháp gọi là vị Lai Phật. Cho nên tất cả chúng sanh đều là vị Lai Phật. Những người tu hành phổ hiền, họ đều là vị Lai Phật. Quý vị phải rất cung kính mà xem họ như là hiện tại Phật. Đây là Bồ Tát tu hành phổ hiền. Quý vị nên biết 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Hoa Tạng thế giới đều là tu hành phổ hiền. Còn ở Cực Lạc thế giới, tất cả đại chúng trong bốn độ ba bậc chính phẩm cũng tu hạnh phổ hiền. Hay nói cách khác, khi họ nhìn thấy chúng ta đều cung kính tôn trọng, xem chúng ta như là hiện tại Phật. Mà chúng ta nhìn họ tỏ ra thái độ như thế nào? Xem thường họ. Cho nên họ đã thành Phật, còn chúng ta vẫn còn ở trong luân hồi. Nếu quý vị hỏi do nguyên nhân gì? Vì không có tâm cung kính. Đạo lý ở tại chỗ này. Đức hạnh của sự lễ kính có vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên đức hạnh, cái đức hạnh đầu tiên là tiêu trừ ngã mạn. Quý vị nên biết ngã mạn là căn bản phiền não, tức tham sân si mạn. Cái đức hạnh đầu tiên lễ kính chư Phật chính là đối với ngã mạn mà nói. Vì sao Ngài không đem đoạn tham để tại hàng đầu mà đem đoạn ngã mạn để tại hàng đầu? Bên trong này cũng có đạo lý sở tại. Bởi vì hạnh nguyện phổ hiền không phải đối với người thông thường mà nói. Hay nói cách khác, không phải nói cho hàng sơ học. Nếu là hàng sơ học thì Bồ Tát giúp cho họ đoạn tham sân si. Còn hạnh phổ hiền là độ những bậc đại Bồ Tát, là những người đã có thành tựu. Những bậc đại Bồ Tát đó, họ muốn nâng cao cảnh giới của mình, nhưng sự chướng ngại lớn nhất của họ chính là nghiệp chướng. Nghiệp chướng lớn nhất là ngã mạn. Tại vì sao? Vì có ngã mạn thì rất khó tiếp nhận lời dạy của người khác, lại càng không dễ tiếp nhận lời phê bình của người khác. Tự mình có lỗi lầm thì làm sao biết sửa đổi lỗi lầm? Gần đây, bộ phim Liễu Phàm Tứ Huấn đã chế thành dĩa VCD. Trọn bộ gồm hai dĩa, tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã xem qua. Phần khiêm đức trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói đến vị tú tài Trương Quý Nham ngã mạn. Năm đó Trương Quý Nham đi thi hương nhưng không đậu, nên lớn tiếng nhục mạ khảo quan là nói có mắt không tròng, học vấn của ông ta hay như anh ta hay như vậy, văn chương viết hay như vậy,
mà yết bản không có tên. Ngay lúc đó gặp được một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ nhìn thấy anh ta đang nóng giận mắng chửi khảo quan, mắng chửi chủ khảo quan, thì ở bên cạnh bèn cười, văn chương của ông nhất định không hay. Anh ta càng giận thêm: ngươi không có đọc văn chương của ta đâu mà ngươi biết văn chương của ta không hay. Đạo sĩ nói: vì tâm ông ngã mạn không có phước, văn chương của ông làm sao viết hay được. Con người anh ta cũng không tệ, cũng là một người có học, tiếp nhận lời dạy của vị đạo sĩ. Một người mà chịu tiếp nhận, sửa đổi lỗi lầm của mình, thì người này là pháp khí, còn có hy vọng. Nếu một mực tự cho mình là đúng, không chịu tiếp nhận lời phê bình của người khác, lại không biết phản tỉnh sửa đổi, thì người này trong kinh Phật nói gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa là không có thiện căn, không chịu tiếp nhận lời khuyên của người khác, thì người này không còn hy vọng, nhất định sẽ bị đọa lạc. Họ cũng không sánh bằng Trương Quý Nhâm. Cho nên chúng ta hãy nghĩ xem, vì sao Ngài Pháp Tạng được thành Phật? Ngài đã thành Phật mà lại được tất cả chư Phật đều tôn kính. Trong bổn kinh có nói Thích Ca Mâu Ni Phật làm đại biểu chư Phật tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Nhưng Ngài khiêm tốn: A Di Đà Phật khiêm tốn nhất. Từ chỗ này thì quý vị đã hiểu được cái gì gọi là công đức. Khoa mục tu học thứ hai là xưng tán Như Lai. Ngày nay chúng ta sống trong xã hội này đã phạm một lỗi lầm rất nghiêm trọng. Cổ Đại Đức thường dạy cho chúng ta: gia hòa vạn sự hưng. Nếu người trong một nhà bất hòa, bỉ thử, hủy bán lẫn nhau, thì cái gia đình đó suy đốn, không bao lâu sẽ bại hoại. Trong đoàn thể, quý vị nghĩ xem, Cổ Đại Đức thường nói: nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đây là đối với chúng xuất gia trong đạo tràng mà nói. Chúng ta hy vọng Phật Pháp ở tại thế gian này hưng vượng, có thể rộng độ chúng sanh. Phải làm thế nào để làm lợi ích cho chúng sanh? Phải biết bị thử khen ngợi lẫn nhau. Nếu như ganh ghét lẫn nhau, hủy bán lẫn nhau, cản trở lẫn nhau, thì Phật Pháp không bao lâu sẽ bị diệt vong. Chúng ta có nghĩ đến điều này hay không? Tứ chúng đồng tu đều nên biết, nhất là người xuất gia càng phải hiểu rõ. Nếu chúng ta hủy bán tam bảo, trong giới kinh kết tội là địa ngục, là đọa địa ngục A Tỳ. Tội phá hòa hợp tăng là một trong năm tội ngũ nghịch. chúng ta đã coi thường trọng giới của Thế Tôn dạy. Dám mạnh dạn làm thật là phi thường. Coi thường không sợ đọa địa ngục A Tỳ. Phật pháp ngày nay vì sao lại suy nhược? Không phải không có nguyên nhân. Ngày nay chúng ta sống trong thời đại này, chúng ta là đệ tử trong Phật môn, phải nên làm thế nào? Người khác quỷ bán chúng ta phải khen ngợi họ, nhất định không quỷ bán họ. Những người quỷ bán chúng ta cũng như chúng ta vậy. Tuy chúng ta có khuyết điểm nhưng cũng có sở trường. Có người không hẳn hoàn toàn là sai. Nếu nói suốt đời không có làm qua một việc thiện, không hẳn là đúng. Đều là có thiện ác lẫn lộn. Chuyện của họ tạo ác, chúng ta không cần để ý đến. Chúng ta chỉ để ý người khác làm việc thiện thì chúng ta phải nên tán dương. Cổ nhân thường dạy cho chúng ta: ẩn ác dương thiện, tức giấu ác khen thiện. Chỉ cần chúng ta trong đời này mà có thể tuân theo, hết lòng nỗ lực y giáo phụng hành, chúng ta là đang chấn hưng Phật pháp. Nếu chúng ta cũng tham dự vào hàng ngũ phê bình thì việc làm của chúng ta chính là tiêu diệt Phật pháp. Lần này tôi ở Hồng Kông, có rất nhiều vị đồng tu từ đại lục đến. Họ nói với tôi rằng trong vùng Giang Tô, có số đồng tu trong Phật môn, họ rất phản đối bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, nhưng họ lại khen ngợi, thích đọc tụng bản dịch của Khang Tăng Khải. Tôi nói đây là chuyện tốt. Tôi sẽ dành một ít thì giờ đem bản dịch của Khang Tăng Khải giảng dạy một cách tường tận để cúng dường cho họ, không phải là rất tốt hay sao? Họ thích bản dịch đó thì tôi giảng bản dịch đó cho họ. Thật ra chỉ cần khuyên người niệm A Di Đà Phật, vãng sanh tịnh độ thì được rồi, coi như đã có thành tựu. Tự khen mình quỷ bán người khác là đại giới của Bồ Tát. Điều thứ nhất trong Du Già Bồ Tát giới bổn là thuộc về trọng giới. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Câu xưng tán Như Lai trong phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Trong kinh nói Như Lai đều là nói tánh đức. Tánh đức vốn thuần thiện, cho nên con người có tâm thiện, hạnh thiện, ngôn thiện thì chúng ta phải nên xưng tán. Còn nếu họ có tâm ác, hạnh ác, ngôn ác, không nên để trong tâm. Đây chính là Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta. Bồ Tát ngày đêm thường nhớ thiện pháp, thì mỗi một vị đồng tu học Phật đều là Bồ Tát. Đức Thế Tôn vì chúng ta giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta mỗi một vị đồng tu đều có phần phải nên tiếp nhận và y giáo phụng hành. Ngày đêm thường nhớ thiện pháp là tâm thiện, tư duy thiện pháp là tư tưởng của chúng ta thiện, quán sát thiện pháp là lục căn của chúng ta tiếp xúc thiện pháp của lục trần, bất thiện thì không tiếp xúc. Hành thiện là thân ngữ ý ba nghiệp đều thiện, không có điều nào bất thiện. Phật lại dạy thêm cho chúng ta một câu: không để cho một chút bất thiện xen tạp. Câu này rất quan trọng. Trong tâm chúng ta phải thường nhớ câu này, luôn luôn nhớ đến, để đánh thức chúng ta. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Bậc Thánh Hiền, không có gì khác, là thật sự lập chí làm một người thiện bậc nhất trong thế gian, làm một người tốt bậc nhất trong thế gian. Đây là đệ tử của chư Phật Như Lai Thánh Hiền. Chúng ta không làm người giàu, chúng ta không làm người sang, chúng ta phải làm người thiện, chúng ta phải làm người tốt. Phải có một chí hướng này thì tự nhiên có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Quý vị mới chịu tích công lũy đức vô lượng vô biên. Phải thật sự làm. Nếu quý vị tư duy cho kỹ lưỡng, chú tâm mà lãnh hội, ở thế gian làm người thiện tốt hơn làm người giàu, tốt hơn làm người sang, nếu quý vị không có hết lòng mà làm, dù tôi có nói tốt như thế nào, tốt đến mức độ nào, quý vị cũng không hiểu. Tôi nói cho quý vị cũng không lãnh hội được, cũng không biết được. Nếu quý vị hết lòng mà làm, thì mới hiểu được những ý nghĩa trong đó. Dùng Phật Pháp mà nói, thì quý vị được chư Phật hộ niệm và được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Trong Pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị đều được lợi ích. Người thế gian thường nói gặp hung quá tốt, gặp nạn quá lành. Quý vị nhất định sẽ đạt được. Hai câu nói này là thật, không phải giả. Chỉ có người thiện, người tốt thì họ hiểu rõ minh bạch. Trong 10 điều cương lĩnh tu hạnh phổ hiền, điều thứ nhất và điều thứ hai là căn bản của đức hạnh. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói tích trực đức bổn, tôi cũng đã giảng câu này rất nhiều lần. Tích trực đức bổn chính là hai điều này. Phía sau tám điều cương lĩnh đều là thuộc về cành lá. Hai điều này là gốc rễ. Nếu không có gốc rễ thì làm gì có cành lá. Cho nên công phu tu hành muốn được đắc lực, nhất định phải tu từ căn bản. Tu căn bản thì nhà nho Trung Quốc dạy người thiếu để. Để tức là kính. Biết tôn trọng người khác thì gọi là để. Cùng với lễ kính chư Phật trong thập đại nguyện vương không hai không khác. Cho nên sách có câu nhập thì hiếu, xuất thì để. Nhập tức là ở nhà đối với cha mẹ phải tận hiếu, xuất có nghĩa là phải tôn trọng người khác. Đây gọi là rộng tu lễ kính. Điều thứ ba là nói đến quảng tu cúng dường. Cúng dường và bố thí cùng một ý nghĩa. Trong bố thí tâm cung kính thì ít, trong cúng dường tâm cung kính thì đầy đủ. Cho nên trong cúng dường có đủ tài, pháp và vô ý, đều có đủ ba thứ bố thí. Tài thí, tài cúng dường nhất định sẽ được giàu có. Cho nên cá nhân của giàu có là tu tài bố thí mà có. Càng thí thì càng nhiều. Nếu là tu cúng dường thì quý vị càng được giàu có thêm. Phải dùng tâm chân thành cung kính đem tài vật cúng dường cho chúng sanh. Chúng sanh chính là chư Phật. Chúng sanh và chư Phật không có khác biệt. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói: sanh Phật bất nhị, lý sự nhất như. Những lời khai thị này rất là quan trọng. Chúng ta phải thường đọc, phải thường tư duy, phải thường quan sát, thì sẽ đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của chúng ta tu chính sửa lại. Cổ nhân thường nói: đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa lý. Hai câu này tức là hiện nay chúng tôi thường nói thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, chính là cái ý nghĩa này. Huân tu thời gian lâu dài, không ngừng mà huân tu thì mới khởi tác dụng. Mọi người đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, nếu trong một năm mà đọc không đủ 300 lần thì không thể khởi tác dụng. Hay nói cách khác, quý vị không có công đức. Trong một năm, một ngày đọc một lần, đọc hơn 350 lần, đó là công. Cái gì gọi là đức? Khi khởi tâm động niệm thì quý vị biết được kiết hung quả phước, đó là đức. Đã hiểu rõ đạo lý, đã minh bạch nhân quả thì quý vị rất tự nhiên biết đoạn ác tu thiện. Đoạn ác thì tiêu trừ hung tai, tu thiện thì phước lạc hiện tiền. Đó là đức. Nếu quý vị không có công đọc liên tục 300 lần thì quý vị làm sao có đức? Nếu không có đức khi khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, thì vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của mình, mỗi ngày vẫn còn tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Đó là quý vị không có đức. Trong số đồng học xuất gia chúng ta cũng có vài vị tâm rất lơ là, đối với việc giúp đỡ quảng đại quần chúng thường hay có rất nhiều sơ sót. Nếu quý vị nói họ không có tâm làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng họ có. Quý vị nói họ thật có, nhưng vẫn thường quên mất. Cho nên đạo tâm của họ lúc có lúc không. Như vậy thì không thể thành tựu công đức. Xét đến cùng là vì thời gian huân tu của họ quá ít, thì cảnh giới hiện tiền vẫn còn thuận theo phiền não của mình. Nghĩa là họ không có trí huệ. Thì chẳng trách người ta thường hay nói nghiệp chướng quá nặng. Chỉ có thể dùng câu nói này. Câu nói này rất đúng, đích thật là nghiệp chướng quá nặng. Nói đến pháp bố thí thì đạo tràng của chúng ta có rất nhiều vật phẩm, pháp bảo bố thí đều là pháp bố thí. Hiện tại kỹ thuật chế tạo cũng rất thuận tiện. Thế nhưng nghĩ đến người làm việc này không nhiều, người mang theo pháp bảo thì càng thấy ít. Người mà thật sự phát tâm, họ sẽ làm. Bất cứ họ đi đến đâu, họ cũng mang theo một ít pháp bảo, kinh sách, tượng Phật. Khi gặp phải người có duyên thì họ liền biếu tặng để kết pháp, để kết pháp duyên với người ta. Gặp phải người có nghi hoặc thì họ liền vì người thuyết pháp. Chúng ta phải có cái tâm này, phải vui lòng mà làm. Phải thường hay làm, vĩnh viễn không ngừng mà làm. Chúng ta tích công lũy đức không phải là chuyện một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Trong Phật Pháp nói, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, không có nghỉ ngơi chút, không có nghỉ ngơi một ngày nào. Mỗi ngày tích công lũy đức. Tất cả chúng sanh, có hữu tình chúng sanh, cũng có vô hình chúng sanh, chúng ta không nhìn thấy. Đích thật là có, không phải không có. Trong ngạn ngữ có nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đó là vô hình chúng sanh. Còn nhiều hơn không biết là bao nhiêu lần mà nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta làm sao lừa dối người ta được? Tự quý vị có thể lừa dối mình, nhưng không thể lừa dối chúng sanh. Cho nên không thể không biết, không thể không hết lòng tu cúng dường, mà phải thật sự tu cúng dường. Điều thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Và điều thứ năm, tùy hỷ công đức. Hai câu này là dạy cho chúng ta khi nhìn thấy người khác có thiện tâm, thiện hạnh, thiện nguyện, chúng ta phải nên tùy hỷ, tuyệt đối không thể ganh ghét, tuyệt đối không thể làm cản trở phá hoại. Tạo cái tội nghiệp đó thì lớn, kết tội lớn hay nhỏ là phải xem thiện tâm, thiện hạnh, thiện nguyện của người ta, sự ảnh hưởng có bao lớn, bao rộng, và thời gian có bao lâu. Giả như việc thiện này của họ làm mặt ảnh hưởng rất rộng, rất rộng, và thời gian ảnh hưởng rất lâu, nếu quý vị làm cản trở phá hoại họ thì tội lỗi này rất nặng. Trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Trí Nhạo có nói cái trọng tội này, có nói cái trọng tội này rất tường tận. Quả báo thật là đáng sợ. Họ làm việc thiện nhỏ, mặt ảnh hưởng không lớn, thời gian cũng không dài, tội này thì nhỏ, quả báo cũng nhẹ. Chúng ta từ những chỗ này mà suy ra đã thì đã biết được. Cho nên người khác có thiện tâm, thiện hạnh, thiện nguyện, chúng ta phải nên tùy hỷ, tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho họ. Thế như chúng ta không có thì giờ giúp đỡ họ, cũng không có tài vật giúp đỡ họ, nhưng chúng ta hoan hỷ tán thán thì cũng là tùy hỷ công đức. Công đức này có bao lớn là xem tâm của mình có tâm chân thành tán thán. Tùy hỷ công đức cũng là vô lượng vô biên. Tại vì sao chúng ta không phải không đem tiền ra giúp đỡ họ? Vì chúng ta không có tiền. Chúng ta không phải không muốn đem sức mình giúp đỡ họ, vì chúng ta không có thì giờ. Đây là gì? Là duyên không đủ, nhưng phát tâm viên mãn. Phát tâm viên mãn thì công đức viên mãn. Phật Pháp đích thật không ở nơi hình thức, mà ở tại thực chất. Thực chất là quý vị thật sự có phát tâm. Cho nên chúng ta không nên khinh mạng những kẻ bần cùng và những người không có địa vị trong xã hội. Tuy họ không có tiền, thậm chí thân thể của họ suy yếu, nhiều bệnh, họ cũng không có khả năng làm việc tốt. Nhưng nếu họ nhìn thấy người khác làm việc tốt mà họ biết phát tâm chân thành tùy hỷ, thì công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này thì tự mình mới biết tu tích công đức như thế nào. Kế tiếp là điều thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân, và điều thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển pháp luân chính là lễ thỉnh những vị đại đức, có tu, có học đến giảng kinh thuyết pháp. Để khai thị tiếp dẫn chúng sanh. Những bậc thiện tri thức đó, nếu không có người đi lễ thỉnh, thì quảng đại quần chúng ở địa phương này chúng ta không có cơ hội nghe được Phật pháp. Cho nên người đi lễ thỉnh pháp sư giảng kinh thuyết pháp công đức rất lớn, nhưng phải biết cách lễ thỉnh. Lễ thỉnh cần phải có trí huệ. Tại vì sao? Vì có trí huệ phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Hoằng dương Phật pháp, đặc biệt là trong thời đại này, có chánh có tà. Thế Tôn tại trong Hội Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết thời kỳ mạt pháp, tức là chỉ cho trong thời đại hiện nay của chúng ta. Phật nói tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Hiện nay lực lượng của tà pháp rất mạnh, còn lực lượng của chánh pháp thì yếu, tức là tà pháp nhiều, chánh pháp ít. Chúng ta lễ thỉnh những vị đại đức đến giảng kinh thuyết pháp. Nếu thỉnh nhầm tà sư đến thuyết pháp, chẳng những không có công đức mà lại còn tạo tội nghiệp. Tại vì sao? Vì khiến cho đại chúng hiểu lầm. Cái lỗi lầm này người đi thỉnh pháp phải chịu trách nhiệm. Cho nên đi thỉnh pháp cũng không phải là chuyện dễ, nhất là trong thời đại hiện nay. Trong Phật môn, người biết giảng kinh thuyết pháp thì ít. Cho nên đối với công việc hoằng pháp chánh pháp là chuyện rất gian nan. Trước kia tôi ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ có rất nhiều đạo tràng. Những ngôi đạo tràng đó đều do các cư sĩ xây dựng. Những ngôi đạo tràng đó thông thường đều không có pháp sư trụ trì. Vì vậy, những ngôi đạo tràng đó, pháp duyên cũng rất hưng thịnh. Họ thường hay lễ thỉnh pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp. Cũng có lúc đây là thuận tiện nhất, nghe nói vị pháp sư nào đó đến nước Mỹ, đi qua địa phương đó thì họ lập tức đi lễ thỉnh pháp sư. Pháp sư cũng tùy duyên trụ trong đạo tràng 5-3 ngày để giảng khai thị, kết pháp duyên với mọi người. Những pháp sư như vậy rất nhiều, do đó giảng pháp môn cũng rất nhiều. Thính chúng thường đến nghe, sau khi nghe rồi không biết tu học pháp môn nào tốt, vì họ nghe đã loạn rồi. Cho nên người đi thỉnh pháp quá khó, quá khó. Tôi nghĩ chuyện này chẳng những là ở bên Mỹ, mà ở những quốc gia khác cũng có hiện tượng này. Học Phật như vậy, tuy học không sai, nhưng học pháp môn nào cũng học. Như vậy thì không chuyên. Cho nên họ tu học suốt một đời cũng không được thành tựu. Chúng ta phải biết cái nguyên nhân này. Thật tại mà nói, người hiện nay biết được nguyên nhân này không nhiều. Lúc tôi còn trẻ ở Đài Trung theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm, tôi ở đạo tràng của thầy thời gian rất lâu, mỗi ngày chú tâm xem xét. Thầy ở Đài Trung trụ trì hai ngôi đạo tràng, một ngôi là Liên xã Phật giáo Đài Trung, một ngôi là Thư viện Từ Quang. Hai ngôi đạo tràng đó đều là đạo tràng giảng kinh quần pháp của thầy. Lão cư sĩ Lý Bình Nam suốt đời giảng kinh thuyết pháp, chuyên hoằng tịnh tông. Lúc tôi thân cận với thầy, thầy ở Đài Trung đã trụ 10 năm. Hay nói cách khác, thầy giảng kinh đã giảng hết 10 năm. Danh sách liên hữu của Liên xã Phật giáo Đài Trung có đến mấy quyển. Tôi cũng có lật xem qua, thầy nói cho tôi biết có khoảng 20 vạn người, tức 200.000 liên hữu của Liên xã Phật giáo Đài Trung. Tôi đã từng chính mắt nhìn thấy có những vị pháp sư trong nước hoặc từ nước ngoài đến, họ đi đến Đài Trung, thầy Lý nhất định tự mình đến trạm xe để nghinh tiếp họ, mời họ đến liên xã hoặc là ở Thư viện Từ Quang. Thầy đãi tiệc cúng dường pháp sư, thầy cúng dường rất hậu. Thỉnh pháp sư dùng cơm, lại còn tặng lễ vật cho pháp sư và cúng dường phong mì đỏ tức tịnh tài, rất là chu đáo. Cũng có những vị tín đồ cùng với pháp sư dùng cơm, thầy Lý đối với pháp sư rất sưng tán, nhưng chưa từng thấy Thầy Lễ Thỉnh Pháp Sư giảng khai thị hoặc giảng kinh cho mọi người chúng tôi, chưa từng thấy qua. Chúng tôi không biết nguyên nhân gì. Lúc đó chúng tôi còn trẻ không biết chuyện, bèn hỏi Thầy vì sao không thỉnh Pháp Sư giảng kinh cho mọi người nghe. Thầy mới than một câu: các ông còn trẻ không biết chuyện. Mọi người ở đây mỗi ngày nghe giảng pháp môn Tịnh Độ tuy đã nghe nhiều năm, nhưng lòng tin, đạo tâm cũng như giọt sương, không được kiên cố. Nếu thỉnh Pháp Sư khai thị, họ vốn tu thiền, họ nói thiền dễ tu, Tịnh Độ khó tu, mọi người vừa nghe thì lòng tin không còn nữa. Sau khi Pháp Sư đi rồi, Thầy phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại lòng tin của mọi người, thật là quá khó. Cho nên Thầy không bao giờ lễ thỉnh Pháp Sư giảng kinh, cũng không lễ thỉnh Pháp Sư giảng khai thị. Lúc đó chúng tôi mới hiểu rõ vì sao đọc trong Hạnh Nguyện Phổ Hiền nói đến thỉnh chuyển Pháp Luân, mới biết không phải là một chuyện dễ, không phải chịu trách nhiệm. Cho nên phải xem vị Pháp Sư đó có phải là chuyên tu Tịnh Độ hay không, có phải là tán thán Pháp Môn Niệm Phật hay không. Nếu họ chuyên tu Tịnh Độ, tán thán Pháp Môn Niệm Phật thì nhất định phải thỉnh họ giảng khai thị. Còn như họ tu Pháp Môn khác, tuyệt đối không thỉnh. Đây là tôi ở Đài Trung tu học thời gian lâu dài xem xét được như vậy. Thế nhưng có một ngoại lệ, đó là người trong ngành, họ biết quy củ, nhất định phải thỉnh họ. Những người nào trong ngành thì họ biết quy củ, họ thật sự đã học qua, tức là họ tu học đã tốt nghiệp, trình độ rất cao, họ có thầy truyền thừa thì có thể lễ thỉnh. Bất luận họ tu pháp môn nào, họ nhất định tán thán pháp môn của quý vị vì họ biết quy củ. Đó là lễ phép, cũng tức là trong nhà Phật nói tăng khen tăng. Chúng ta phải biết khen ngợi người khác, phải tự đè thấp mình, tuyệt đối không khoe khoang mình. Người không biết quy củ tuyệt đối không thỉnh. Vào năm 1977, tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Lúc đó Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dự thỉnh tôi đến chùa Bảo Lâm của Pháp Sư để giảng khai thị. Tôi đã nhận lời. Đó là một đạo tràng Thiền Tông, chùa Bảo Lâm ở phía sau chùa Bảo Liên, không có đường lộ, không thể lái xe, phải đi bộ, phải đi hơn một tiếng đồng hồ thì mới đến nơi. Tôi nhìn thấy chùa Bảo Lâm thanh tịnh trang nghiêm, có hơn 40 mấy vị người xuất gia, trong đó có 2 người Pháp đều đã thế pháp xuất gia. Mỗi ngày họ ở trong thiền đường tọa hương. Pháp Sư Thánh Nhất chuyên môn tham thiền. Tôi đến giảng khai thị thì tán thán Thiền Tông. Tuy tôi không có học thiền, nhưng tôi đã giảng kinh Kim Cang, giảng qua Lục Tổ Đàn Kinh, và đã giảng qua Chứng Đạo Ca trong Vĩnh Gia Thiền Tông Tập, cho nên khẩu đầu thiền cũng có thể giảng được đôi chút. Tôi tán thán thầy của họ, tán thán pháp môn của họ tu, và tán thán các đồng tu của họ. đó là quy củ, khiến cho họ đối với pháp môn của mình tu và đối với sư phụ của họ càng có lòng tin, không thể phá hoại đạo tràng của họ. Tự tôi tu pháp môn niệm Phật, một chữ cũng không đề cập đến, chỉ có hết lời khen ngợi pháp môn của họ. Lúc trên đường trở về, có mấy vị cư sĩ cùng đi với tôi, họ nói hôm nay pháp sư giảng thuyền hay như vậy, vì sao pháp sư không tu? Họ hỏi tôi vì sao không tu, thì tôi trả lời căn tánh của tôi không có lợi như họ. Tham thàng, tham thiền phải là người thượng thượng căn, còn tôi là người căn tánh trung hạ. Tôi đối với họ đương nhiên phải tán thán, nằm vóc sát đất không có gì để nói. Nếu tôi học tham thuyền thì tôi nhất định không bao giờ thành công, còn tôi niệm Phật có thể đới nghiệp vãng sanh. Lời tôi nói đều là thật, không phải là lời khiêm tốn, đều là lời nói thành thật. Đó là biết quy củ. Nếu không biết quy củ, hoàn toàn chỉ nói về mình, đã quên mất người khác, như vậy thì không được, sẽ hại chết người ta. Nếu lúc đó tôi ở đạo tràng họ mà nói tu thiền rất khó thành tựu, niệm Phật dễ tu hơn, thì cái đầu của pháp sư Thánh Nhất sẽ nhức nhối. Pháp sư lại phải mất bao nhiêu thời gian và tinh lực mới có thể khiến cho đại chúng lấy lại lòng tin. Cho nên mối quan hệ giữa tôi và pháp sư Thánh Nhất rất là tốt. Pháp sư biết quy củ, tôi cũng biết quy củ. Chúng tôi đều là có thầy truyền thừa. Tôi còn nhớ lúc tôi mới đến Tân Gia Ba, đây là chuyện 13 năm trước. Ở Tân Gia Ba có pháp sư Diễn Bồi, pháp sư cũng là bạn cũ của tôi. Pháp sư thỉnh tôi đến đạo tràng giảng khai thị. Ngày hôm đó trong đạo tràng hình như có đến 500-600 người, người trẻ tuổi rất nhiều, tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Pháp sư Diễn Bồi tu pháp môn khác với pháp môn của tôi. Pháp sư chuyên tu Di Lạc Tịnh Độ, còn tôi chuyên tu Di Đà Tịnh Độ, là khác nhau. Mục đích của pháp sư là cầu sanh đâu xuất thiên, cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới khác nhau. Cho nên tôi đến đạo tràng của pháp sư phải tán thán Di Lạc Tịnh Độ, phải tán thán Di Lạc Bồ Tát, tán thán pháp môn duy thức, để khuyến khích các đồng học trẻ tuổi phải hướng theo pháp sư Diễn Bồi để tu học duy thức. Bởi vì trong thời đại này, người nghiên cứu duy thức, giảng duy thức hầu như không còn nữa. Sau khi pháp sư viên tịch thì không có ai đề xướng pháp môn duy thức nữa. Tôi khuyến khích họ tu Di Lạc Tịnh Độ. Tôi hoàn toàn không có đề cập đến Di Đà Tịnh Độ. Đó là quy củ. Chúng ta đến đạo tràng người ta nhất định phải khen ngợi pháp môn của họ tu, khen ngợi đạo tràng của họ, khen ngợi thầy của họ. Nếu không biết quy củ này thì thỉnh chuyển pháp luân thường hay thỉnh sai. Kế tiếp là thỉnh Phật trụ thế là chuyện không dễ, phải có duyên phận mới được. Thế nhưng người hiện nay thì khác hơn người xưa kia. Người hiện nay có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật. Vậy thì có cần nghe giảng kinh hay không? Nhất định phải nghe giảng kinh. Nếu quý vị không nghe giảng kinh thì không hiểu đạo lý của Phật dạy. Quý vị cũng không biết những nghĩa lý và phương pháp trong kinh Phật đã dạy. Vì vậy quý vị tu học sẽ không có lòng hăng hái sốt sắng, không dễ gì được thành tựu. Cho nên những người căn tánh trung hạ nghe giảng kinh là điều quan trọng hơn hết. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Chúng ta phải hiểu dụng ý của Thế Tôn. Cho nên ngày nay chúng ta nhất định phải lợi dụng khoa học kỹ thuật để hoằng dương Phật Pháp. Hiện tại những thiết bị khoa học kỹ thuật của chúng tôi, những thiết bị đó nay đã thuộc về lạc hậu. Gần đây chúng tôi ở Hồng Kông cũng đã thiết bị một dàn máy móc còn tối tân hơn ở đây, còn tối tân hơn ở bên Dallas, Mỹ Quốc. Nghe nói tôi ở Hồng Kông giảng kinh mấy ngày, ở bên Mỹ và Úc Châu vẫn không thể đón nghe được. Cho nên cần phải thiết bị kỹ thuật cao hơn. Hiện nay những công cụ khoa học mỗi ngày một đổi mới, mỗi ngày một đổi mới. Nghe nói có những công ty khoa học kỹ thuật tân tiến của họ cứ mỗi 3 tháng thì có sản phẩm mới đưa ra. Cho nên chúng ta thiết bị tất cả máy móc, thọ mạng của nó nhiều nhất là 3 năm. 3 năm nhất định phải đào thải, phải đổi mới. Đây là đạo tràng hiện đại của chúng ta. Trong đài phát thanh nhiều nhất là nửa năm thì phải đổi mới. Nếu không đổi mới thì sẽ không theo kịp thời đại. Cho nên giá thành rất cao, tỷ lệ đào thải quá nhanh. Ngày nay chúng ta lại phải lợi dụng những máy móc này giá thành cao như vậy, đối với chúng ta mà nói là một gánh vác nặng nề. Lần này tôi đi Úc Châu, ở Úc Châu tôi đến thăm viếng trường Đại học Queensland. Ban đầu chúng tôi cũng không biết, thì đến nơi đó thì mới biết trường đại học này có một đặc sắc. Họ dùng Internet để dạy học là đứng hàng đầu trên thế giới. Họ có hơn 10.000 sinh viên ở khắp mọi nơi, 62 quốc gia trên toàn thế giới. Số sinh viên đó đều không cần đến trường, tự mình ở nhà học trong máy computer. Trong nhà quý vị có máy computer, nói đường dây Internet thì ở nhà cũng có thể vào học. Họ sẽ đem tài liệu giảng dạy từ máy computer truyền cho quý vị. Quý vị ở trong nhà học tập, quý vị cũng có thể từ Internet nghiên cứu thảo luận với các bạn học trong lớp của mình, và cũng có thể thỉnh giáo với giáo sư thảy điều trong Internet. Lúc thi cũng ở trong Internet. Khi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ cấp bằng học vị. Tôi hỏi ông hiệu trưởng, khi sinh viên tốt nghiệp nhà trường cấp bằng học vị, sinh viên có cần đến trường học hay không? Ông nói không cần. Bằng tốt nghiệp học vị sẽ gửi đến nhà họ. Thật là quá thuận tiện. Tôi cũng đã tham quan nơi thiết bị giảng dạy của họ. Tôi vô cùng khen ngợi các cách làm của họ. Tôi cũng có đi tham quan đài truyền hình vệ tinh ở bên Mỹ, đài Á Châu Phụng Hoàng của Hồng Kông và đài truyền hình của Đài Loan. Họ thiết bị không sánh bằng trường đại học. Trường đại học này thiết bị khoa học kỹ thuật tối tân nhất. Nơi giảng dạy của họ ở trên lầu 4 rất là rộng rãi. Nhân viên làm việc trong đó có hơn 100 người. Sau khi tham quan, tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi hỏi họ, tôi có thể mượn dùng đường dây internet của quý vị để giảng kinh được hay không? Họ trả lời, được. Tôi lại hỏi, vậy thì giá tiền tính bằng cách nào? Họ liền ước tính, khái lược ghi rõ giá tiền cho tôi xem. Mượn dùng những thiết bị và đường dây internet của họ để giảng kinh truyền bá trên điện cập trên toàn cầu, một tiếng đồng hồ phải trả 200 đồng. Rất là rẻ. Điều là dùng những công cụ thiết bị khoa học kỹ thuật tối tân nhất. Trong một tuần tôi giảng 5 ngày, giảng một lần 2 tiếng đồng hồ. Trong một tuần giảng 10 tiếng đồng hồ, chỉ trả 2.000 đồng. Tiền Úc, tiền Úc và tiền Tân Gia Ba cũng gần như nhau, rất là rẻ. Đây là nói mượn dùng những thiết bị và đường dây internet của họ. Nếu không mượn dùng đường dây internet của họ, chỉ mượn dùng máy thu hình, như hiện nay chúng tôi giảng kinh thu hình làm thành dĩa VCD, không dùng đường dây internet của họ thì 100 đồng, một tiếng đồng hồ trả 100 đồng. Cho nên chúng tôi ở bên Úc đã xây dựng một đạo tràng. Trước hết phải có kế hoạch xây cất phòng học và xây cất một đài phóng xạ vệ tinh. Nay nhìn thấy trường đại học này đã có thiết bị đầy đủ thì tôi không cần phải tốn một số tiền này, đã tiết kiệm được. Tôi có thể hoàn toàn mượn dùng những thiết bị của trường đại học. Trường đại học ở phía Nam, còn chúng tôi ở phía Bắc, đi thẳng một đường, không cần quẹo. Lái xe chỉ mất nửa tiếng thì đến nơi. Đây là nói thiết bị khoa học kỹ thuật tối tân nhất trên thế giới. Rất tốt. Trong nhà Phật thì nói duyên phận, duyên của chúng tôi và trường đại học rất là đầy đủ. Ông hiệu trưởng và các giáo sư trong trường cùng với chúng tôi đàm luận rất hợp nhau. Họ rất hoan hỷ mà giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng rất hết lòng thảo luận một đề tài, chính là thực hiện sở nghiên cứu đa nguyên văn hóa để đào tạo các giảng sư của những tôn giáo khác và nhân tài hoằng pháp. Họ rất có hứng thú thực hiện điều này. Thế nhưng họ có một yêu cầu chúng tôi một điều, là hy vọng chúng tôi cung cấp kinh phí để cho nhà trường thực hiện điều này. Cũng hy vọng chúng tôi giới thiệu cho sinh viên học tập, tương lai khi tốt nghiệp thì họ cấp bằng học sĩ, học vị, có thể chính thức lấy được bằng tốt nghiệp học vị. Thời gian học tập có 2 năm đến 4 năm hoặc là 5 năm cũng được. Hoàn cảnh bên Úc tu học rất tốt. Cho nên chúng tôi hy vọng hiện tại các đồng tu tại gia không thể không học computer. Không học computer thì không biết sử dụng. Nhất định phải học biết sử dụng máy computer. Đơn giản nhất phải biết mở máy và tắt máy, biết tìm trang website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian giảng kinh cho quý vị. Quý vị ở trong nhà thì có thể đón xem. Giả lại hình ảnh và âm thanh đều rất rõ ràng. Cho nên chúng ta nhất định phải có những công cụ khoa học kỹ thuật. Chúng ta lợi dụng những công cụ này để hoằng dương chánh pháp. Chúng ta đã thông đạt hiểu rõ phương pháp của giáo lý của Phật dạy, đối với cá nhân mình tu hành thì rất hữu ích. Quý vị nghĩ xem, năm xưa Thế Tôn còn tại thế, Ngài không dạy mọi người tu hành, chỉ là mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Còn việc tu hành là cá nhân của quý vị. Sau khi hiểu rõ đạo lý thì tâm của quý vị đã thay đổi, gọi là tu tâm. Trong tâm không còn ác niệm, chỉ có thiện niệm. Khi tâm đã thiện thì lời nói hành vi của quý vị nhất định là thiện. Đại chúng cùng nhau học tập tu hành, đây là sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, chư Tổ sư Đại Đức Trung Quốc phát minh. Tại trong lịch sử Phật giáo có ghi chép, có lẽ thời kỳ sớm nhất là Tịnh Độ Tông chúng ta, trong thời đại Đông Tấn, tức là trong thời đại Nam Bắc Triều, Đại sư Huệ Diễn xây dựng niệm Phật đường ở tại Lư Sơn, mời được 123 người chí đồng đạo hợp, đại chúng ở trên núi cùng nhau dụng công tu hành. Đây là thời kỳ sớm nhất. Rất nhiều tự viện Tòng Lâm đều giảng kinh thuyết pháp. Lúc đó đại chúng trong các tự viện đều cùng nhau tu hành. Thật sự đã có chế độ cộng tu, là bắt đầu từ Mã Tổ và Bá Trượng. Tại trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc nổi tiếng nhất là Mã Tổ kiến Tòng Lâm, Bá Trượng lập Thanh Quy. Họ hai vị đề xướng cộng tu, thành lập chế độ cộng tu, từ đó trở thành chế độ Tòng Lâm Phật giáo Trung Quốc. Đây là điều đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Ở Ấn Độ không có chế độ này, có nghĩa là đem giáo pháp của Phật dạy biến thành chế độ hóa để tu học. Đây là chuyện tốt, rất là hiếm có. Thành lập chế độ cộng tu cũng giống như những trường đại học hiện nay. Tòng Lâm chính là trường đại học, vị trụ trì của Tòng Lâm cũng như ông hiệu trưởng trong trường học, vị thủ tọa tức là hiện nay chúng ta gọi là giáo vụ trưởng, vị duy na tức là huấn đạo trưởng, vị giám viện tức là tổng vụ trưởng. Danh xưng tuy khác nhau nhưng chức trách của họ hoàn toàn giống nhau. Cho nên Tòng Lâm của Phật giáo Trung Quốc, dùng lời hiện nay mà nói, chính là trường đại học. Chỉ có trong chế độ Tòng Lâm mới đề xướng cộng tu. Do đây mới biết cộng tu là thuộc về hình thức. Trong thời kỳ mạt pháp dùng hình thức này là có tính chất quan trọng của nó. Vì chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp nghiệp chướng đích thật quá nặng. Một người ở riêng một mình tu hành không dễ gì đề khởi tinh thần, thường hay giải đãi, thường hay lười biếng, không thể hết lòng nỗ lực tu học. Cho nên phải cùng với đại chúng tu hành, gọi là nương chúng nhờ chúng. Nhìn thấy người khác tinh tấn thì tự mình cũng đề khởi tinh thần lên, cùng tham gia với đại chúng cộng tu. Đây gọi là nương chúng nhờ chúng, bỉ thử khích lệ lẫn nhau, cảnh sách lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu đạo nghiệp. Nếu thật sự tự mình có chí hướng cương quyết tu học, thì không cần những hình thức cộng tu nương chúng nhờ chúng, tự mình cũng có thể thành tựu đạo nghiệp giống như vào thời xưa vậy. Cho nên tự mình ở trong nhà tu hành cũng có thể thành tựu đạo nghiệp. Hiện tại trong thời đại này, Thời đại này là một thời đại phản giả quy chân, là một thời đại trở về thời thượng cổ. Vì vậy, chúng ta học Phật phải đặc biệt coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức, phải coi trọng thực chất. Ngôi đạo tràng ở Thu Quân Ba, Úc Châu chúng tôi là một ngôi giáo đường của Thiên Chúa Giáo. Họ đã bán cho chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn giữ nguyên hình thức của giáo đường, bên trong không có thay đổi chút nào. Tại vì sao? Vì chúng tôi coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Tuy hình thức bên ngoài là Thiên Chúa Giáo đường, nhưng bên trong là đạo tràng Tịnh Độ. Bên trong của giáo đường, chúng tôi cũng không có thờ tượng Phật. Chúng tôi dùng kỹ thuật chiếu xạ ảnh. Lúc niệm Phật thì chúng tôi chiếu xạ ảnh lên màn bạc, tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh liền hiện ra. Lúc không niệm Phật thì tắt máy, trên màn bạc một màu trống không, trắng không, cái gì cũng không có. Nếu lúc giảng kinh thì chúng tôi chiếu tôn tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật, loại hình tượng Phật gì cũng có, tất cả hình tượng chư Phật Bồ Tát đều ở trong cái tủ nhỏ. Lúc muốn dùng loại hình tượng Phật gì thì chư Phật sẽ hiện ra, gọi là chư Phật hiện toàn thân. Cách này rất hay, đây là hiện đại hóa. Chúng tôi trọng thực chất, không trọng hình thức. Tôi đối với các đồng học xuất gia ở bên đó, quý vị ở đây đều nhận biết họ. Trong vai chữ ngộ có mười mấy người đang ở bên đó, tức đang ở Tịnh Tông Học Viện tu học. Họ tu học còn cực nhọc hơn quý vị ở đây. Tôi quy định cho họ trong 5 năm, năm nay là năm 2001 đến năm 2005, họ phải hoàn thành 8 môn học. 8 môn học đó là trước kia chúng tôi quy định cho các đồng học ở Thư viện Hoa Tạng Đài Loan. Tuy đã quy định nhưng cũng chưa có thi hành. Bây giờ họ đang ở học viện trên núi, họ phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Bộ kinh thứ nhất là kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng. Các đồng học, quý vị cũng có học qua bộ kinh này, phần kinh văn không dài. Bộ kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, tức là bản hội tập hiện nay chúng tôi đang giảng. Bộ kinh thứ ba là kinh Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích. Bộ kinh thứ tư là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Kinh Phật có 4 môn. Ngoài ra đã soạn 2 môn của Nho Giáo. Một môn là Tứ Thư, một môn là Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng tôi đem Liễu Phàm Tứ Huấn liệt vào Nho Giáo. Hãy còn một môn của Đạo Giáo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Chỉ cần họ hoàn thành 7 môn này, phải học, phải đọc, phải thuộc lòng, hoàn toàn có thể học thuộc lòng và phải biết giảng. Phương thức giảng giải cũng giống như lớp bồi huấn tu học của quý vị hiện nay vậy. Mỗi một vị đồng học phải bắt thăm lên giảng, cho nên mọi người đều phải chuẩn bị đầy đủ. Sau khi giảng xong thì tiếp nhận các đồng học phê bình cải tiến. Điều thứ ba nhất định phải làm cho được là đem nghĩa lý trong kinh biến thành tư tưởng kiến giải hành vi cuộc sống của mình. Đây là tôi yêu cầu họ phải làm điều này. Miễn làm khóa tụng sáng và tối, dùng cái gì để làm khóa tụng sáng và tối? Lại Phật. Buổi sáng sau khi thức dậy lại 150 lại, buổi tối trước khi đi ngủ lại 150 lại. Dùng lại Phật để làm khóa tụng sáng và tối. Mỗi ngày lại 300 lại, mỗi ngày lại không gián đoạn. Lại Phật cũng là đồng thời hoàn thành tam học giới định huệ. Ngoại trừ bảy môn học này ra, có nhiều vị đồng học đều biết được, chúng tôi có hai quầy hàng đã vận chuyển đến Úc Châu rồi. Hai quầy hàng đó là gì? Toàn là kinh sách. Toàn là kinh sách. Số kinh sách đó đại đa số đều là trung văn. Trong đó có một bộ sách Tứ Khố Toàn Thơ trọn bộ, hãy còn có Tứ Khố Đề Yếu trọn bộ, và có 10 bộ Đại Tạng Kinh không đồng bản in. Đây là những bộ kinh sách lớn nhất. Những bộ kinh sách đó đã vận chuyển đến Úc Châu, quý vị có khả năng xem hay không? Nếu quý vị không có khả năng xem thì những bộ kinh sách để ở nơi đó cũng vô dụng. Cho nên nếu muốn có khả năng xem được văn hôn văn, tức cổ văn, thì trước kia thầy Lý có dạy mức độ thấp nhất phải đọc thuộc lòng 50 bài cổ văn thì quý vị mới có khả năng xem được văn hôn văn. Nếu đọc thuộc lòng 100 bài cổ văn thì quý vị có khả năng viết văn hôn văn. Cho nên tôi chỉ yêu cầu các đồng học trong 5 năm phải đọc thuộc lòng 100 bài cổ văn. 100 bài cổ văn này là soạn trong cuốn Cổ Văn Quán Chỉ, là do tôi soạn ra, là do tôi soạn ra 100 bài. Mỗi tuần đọc 2 bài, phải đọc cho thuộc lòng và phải biết giảng. Như vậy thì những bộ kinh sách để ở đó mới có hữu dụng, quý vị mới có khả năng xem đọc. Nếu không thì những bộ kinh sách đó chỉ là một đống giác, một đống giấy phế thải, cúng dường cho một ăn, thật là quá uổng, thật là đáng tiếc. Cho nên nếu không đọc thuộc lòng 100 bài cổ văn thì quý vị không có khả năng xem đọc. Đọc thuộc lòng 100 bài cổ văn là chìa khóa để mở Đại Tạng Kinh và Tứ Khố Toàn Thư, quý vị nhất định phải thực hiện được. Cho nên nay tôi yêu cầu họ, bây giờ ở bên đó đang mở khóa tu Phật Thất. Hôm qua có vị đồng tu ở bên đó gọi điện thoại cho tôi hay, tất cả chúng xuất gia ở trên núi đều xuống núi đi tham gia khóa tu Phật Thất. Tôi nghe rồi trong lòng không vui, cho nên tối hôm qua tôi liền gọi điện thoại hỏi Ngộ Đạo, các đồng học trên núi có phải đều đã đi tham gia khóa tu Phật Thất phải không? Ngộ Đạo trả lời không cần thiết đi tham gia. Tôi lại nói không cần thiết, vì sao ông lại để cho họ xuống núi? Ông không nên để cho họ đi tham gia, hãy bảo họ hết thảy trở lên núi học thà học hành. Ngày kỷ niệm đệ tứ chu niên vãng sanh của bà Hàng Quán Trưởng là ngày 5 tháng 3. Ngày 5 tháng 3 đó họ đều xuống núi đi tham gia khóa tu Phật Thất, không chịu học hành. Nếu không chịu dụng công học hành thì không thể được, ngày kỷ niệm đó là giả. Thật tại mà nói, bà Hàng Quán Trưởng hy vọng ai nấy đều có học vấn, có trí huệ, có đức hạnh, tương lai có thể tự hành quá tha. Đây mới thật sự là ngày kỷ niệm của bà, thật sự biết ơn, báo ơn. Có chút thời gian thì xuống núi đi chơi, điều này không thể được, tuyệt đối không thể được. Đạo tràng chúng tôi ở trên núi không có làm pháp hội, không có làm Phật sự, hoạt động gì cũng không có. Có nghĩa là hy vọng họ chuyên tâm tu, chuyên tâm học hành. Chúng tôi đã thỉnh hai vị giáo sư, một vị dạy Trung Văn, một vị dạy Anh Văn. Tôi nói với họ rằng ngày nay ngôi đạo tràng này là bậc nhất đạo tràng trên thế giới. Cuộc sống vật chất của quý vị tôi đều đã chăm lo đầy đủ, quý vị khỏi phải bận tâm. Chỉ cần quý vị cố gắng học hành, ngoại trừ học hành ra cái gì cũng không cần làm. Cho nên đi đâu mà tìm được một hoàn cảnh thật sự tốt như vậy để tu học? Chúng tôi vì Phật Pháp, vì chúng sanh, vì đời sau, chúng tôi không cần nhiều. Tương lai đào tạo được 5-3 người có thành tựu thì cũng rất hiếm có rồi. Cho nên hiện tại trên núi có 10+ người đang tu học, hy vọng có được 5-3 người thành tựu. Nói có được thành tựu là chuyện không dễ gì thực hiện được, tuyệt đối làm không nổi. Nhưng nếu có 1/5 hay 1/4 thành tựu thì cũng rất khả quan rồi. Cái thành tích đó thì rất hiếm có. Cho nên thỉnh Phật trụ thế là chuyện không dễ. Chúng tôi có một hoàn cảnh yên tĩnh, ổn định, để cho họ cố gắng tu học. Số học tăng đó sau khi tu học thành tựu có thể đến trường đại học Queensland, dùng mạng lưới Internet để truyền bá Hoằng Dương Phật Pháp khắp trên thế giới. Cho nên có một hoàn cảnh giảng dạy tốt như vậy cũng là một công cụ rất tốt để Hoằng Pháp lợi sanh. Chúng tôi cùng với nhà trường đã xây dựng mối quan hệ mật thiết. Vị thị trưởng của thành phố Toowoomba, chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt như người trong nhà, rất hiếm có. Vị thị trưởng là nữ nhân. Bà nói với chúng tôi rằng hiện nay người trẻ tuổi, vấn đề của thanh thiếu niên rất là nghiêm trọng. Toowoomba là một thành phố nhỏ của Úc Châu, là một thành phố nhỏ rất sạch sẽ, có thể nói là không có ô nhiễm. Thế nhưng thanh thiếu niên nghiện ma túy có đến 13.000 người, mà nhân số trong thành phố tổng cộng chỉ có 80.000 người, quả thật là rất nghiêm trọng, rất đáng sợ. Đứa con trai của bà thị trưởng cũng đã nghiện ma túy. Bà nói bà đã mất thời gian 7-8 năm mới cứu được nó thoát khỏi. Bây giờ nó đã hoàn toàn cai hẳn, bởi vì bà biết cái khổ của người nghiện ma túy, cho nên bà toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho thanh thiếu niên. Bà thành lập một trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, đề xướng vui chơi giải trí hợp với luật pháp, và đã mời những vị truyền giáo của các tôn giáo dạy thêm cho những thanh thiếu niên đó. Chúng tôi nghe rồi trong lòng rất hoan hỷ. Tôi cũng hứa với bà, mỗi một tuần Phật giáo chúng tôi sẽ đến giảng dạy cho những thanh thiếu niên đó. Các giảng sư lớp Anh ngữ sẽ ở bên đó để giảng dạy Phật pháp cho những thanh thiếu niên đó bên đó, khai thị Phật pháp cho họ, khuyên nhủ họ biết hồi đầu là bến. Đây là chúng tôi phải hết lòng phục vụ cho những người ở địa phương đó. Chúng ta hãy xem hai câu kinh văn này: tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức. Chúng ta không thể không hết lòng thực hiện hai câu này. Phải nỗ lực mà làm. Trước tiên phải thành tựu cho mình. Tự mình không thể thành tựu mà muốn đi giúp người khác, trong kinh Phật thường nói không có chuyện đó. Cho nên trước tiên phải thành tựu cho mình. Tự mình muốn thành tựu mà không chịu gắng sức, không nỗ lực thì không thể được. Tôi còn có một nguyện vọng, không biết có được thành tựu hay không, thì phải cầu Tam Bảo gia trì. Trong tương lai, tôi muốn ở bên Úc Châu xây dựng một ngôi trường học thuộc trường học tư lập. Ở trong thành phố Toowoomba có đến 20 ngôi trường trung học tư lập. Tôi muốn xây dựng một ngôi trường học tư lập từ mẫu giáo đến lớp phổ thông trung học cấp 3. Chúng tôi cứ dạy mãi, chỉ hy vọng các em từ 5 tuổi, 5-6 tuổi thì có thể học sách thánh hiền. Như hiện nay chúng tôi đang giảng dạy học tập Đệ Tử Quy và Tam Tự Kinh. Chúng tôi chuẩn bị bắt đầu từ lớp mẫu giáo, truyền dạy nền giáo dục của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nếu chúng tôi thật sự được chư Phật hộ niệm, tôi nghĩ chuyện này ở bên Úc Châu có thể thực hiện được thành công. Nền giáo dục ở bên Úc Châu rất là phát triển. Một phần tư nhân số trong thành phố đó đều làm công việc giáo dục, cho nên trình độ văn hóa của họ rất cao. Họ rất có lòng hăng hái giáo dục, cho nên ở bên đó là một hoàn cảnh tu tập học hành rất tốt. Chúng ta phải biết lợi dụng cái hoàn cảnh đó để tu học. Ở bên đó mà thực hiện được một cách thành công tốt đẹp thì sẽ sanh ra ảnh hưởng. Chúng tôi hy vọng tương lai phát triển đến những tiểu bang khác. Trường học của chính phủ không chịu làm thì chúng tôi đề xướng trường học tư nhân. Dùng phương pháp tư nhân để dạy học, những học sinh sau khi học xong có thể tham gia trường thi của chính phủ địa phương. Nếu thành tích tốt hơn học sinh trường khác thì tự nhiên chính phủ sẽ chú trọng đến. Như hiện nay trường học thổ dân ở thành phố Brisbane, đó là một ngôi trường học do tư nhân thành lập. Hiện nay trong trường học này dạy từ lớp 1 đến lớp 9. Chúng tôi cũng muốn giúp cho họ dạy đến lớp 12, tức là trung học cấp 3. Họ cũng dùng phương pháp dạy học riêng biệt của họ. Thành tích của học sinh còn cao hơn trường học thông thường, phẩm đức của học sinh cũng tốt hơn. Cho nên dần dần họ được đại chúng trong xã hội tôn trọng. Đó là chúng tôi phải nên làm. Còn những đồng tu xuất gia, nếu không phải ở bên ngoài giảng kinh hoằng pháp, cũng nên vào trong trường dạy học. Danh chánh ngôn thuận, truyền bá nền giáo dục của Phật Đà. Chúng ta phải đem Phật giáo thực hiện trong nền giáo dục của Phật Đà. Phải đề xướng, phải tuyên truyền rộng rãi. Có như vậy mới thật sự là thỉnh Phật trụ thế. Trong Phổ Hiền Thập Nguyện, 7 điều phía trước là nguyện, 3 điều phía sau đều là hồi hướng. Tức hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới, hồi hướng Bồ Đề. Mọi người chú tâm đọc 3 điều này thì cũng có thể hiểu được. Cho nên trong kinh điển Phật Bồ Tát khai thị những cương lĩnh tu hành cho chúng ta, đã chỉ dạy một điều khoa mục tu hành cho chúng ta, chúng ta phải nên thực hiện như thế nào. Nội dung của điều khoa mục này chính là trọn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát ở phần sau cùng là một tổng kết cương lĩnh tu hành của toàn bộ kinh là 10 điều. Nếu quý vị mà nắm được cương lĩnh tu hành của toàn bộ kinh, thì quý vị đối với toàn bộ kinh theo trên mặt hành pháp, tức phương pháp tu hành mà nói, bất cứ nơi nào, lúc nào, quý vị cũng có thể thực hành được. Phật pháp trọng nơi thực hành. Nếu như nói được không làm được, thì cũng sánh không bằng Pháp sư Tu Vô vãng sanh ở chùa Cực Lạc Hà Nhĩ Tần. Pháp sư Tu Vô đã nói, nói được không làm được không phải chân trí huệ. Đây là Pháp sư trước khi đi vãng sanh để lại hai câu này. Quý vị nhất định phải làm được, hết lòng nỗ lực mà thực hành, thì quý vị mới thật sự được lợi ích. Sự lợi ích đó chính là đức. Quý vị nỗ lực thực hành thì có công, sau đó kết quả là được lợi ích, chính là đức. Bốn chữ tích công lũy đức quan trọng hơn hết bất cứ cái gì. Bồ Tát được thành Phật không có gì khác, chính là tu bốn chữ này được thành Phật. Bồ Tát tu hành vô lượng kiếp chưa từng có gián đoạn, các ngài xả kỷ vị tha, tự mình tu hành đều vì chúng sanh, không phải vì cá nhân mình. Sau khi tu học thành tựu, đi giúp đỡ người khác. Chúng ta tu học, sớm một ngày được thành tựu, thì người khác được độ sớm một ngày, họ sớm một ngày được sự lợi ích của Phật pháp. Chúng ta tu học mà trễ một ngày thành tựu, thì người khác chịu khổ nạn thêm một ngày. Họ bị mê hoặc thêm một ngày, tạo nghiệp thêm một ngày. Nếu quý vị nghĩ đến điều này, thì quý vị tự nhiên sẽ dũng mãnh tinh tấn tu hành, tu học không dám giải đãi. Chẳng những các đồng tu xuất gia phải tinh tấn tu học, mà các đồng tu tại gia cũng phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Tứ chúng đồng tu đều có thể đồng tâm hiệp lực, thì chánh pháp được trụ lâu dài ở thế gian, thì chánh pháp được truyền khắp trên thế giới, giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Đó là hiện tại chúng tôi tích cực phải thực hiện điều này. Bắt đầu từ chỗ nào thực hiện trước? Nhất định phải bắt đầu từ nơi bản thân mình. Từ nơi bản thân mình tức là tu tâm, sửa đổi tư tưởng, sửa đổi quan niệm, phải từ chỗ này khởi tu. Những tư tưởng và quan niệm cũ đều là vì cá nhân mình. Cho dù vì người khác, vẫn là vì cá nhân mình, không phải là thật. Cái quan niệm sai lầm này nhất định phải sửa lại cho đúng. Noi theo chư Phật Bồ Tát, luôn luôn vì chúng sanh. Không có một ý niệm vì cá nhân mình. Vì cá nhân mình cũng là vì chúng sanh. Vậy thì đúng rồi. Tuyệt đối không làm cản trở ganh ghét người khác, toàn tâm toàn lực mà thành tựu cho người khác. Sau đó thì quý vị sẽ hiểu rõ thành tựu cho người khác chính là thành tựu cho mình, gọi là tự tha bất nhị. Hay nói cách khác, làm cản trở người khác chính là làm cản trở mình. Công và lỗi chúng ta phải rõ ràng minh bạch, tự mình phải có trí huệ, phải có khả năng để phân biệt. Sau đó công phu của quý vị mới được đắc lực. Có biết bao nhiêu người nói công phu tu hành của họ không đắc lực, nguyên nhân không đắc lực ở tại chỗ nào? Cũng phải hiểu rõ, biết rõ thì công phu của quý vị tự nhiên đắc lực. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.